This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
1600 AM tại Dallas và 900 AM tại Houston. Sau đây, mời quý thính giả cùng tham gia vào chương trình Tình yêu và gia đình hôm nay với Thu Nga và Vũ Thanh Thủy.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Vũ Thanh Thủy xin thân ái chào thánh ngộ với quý khán giả của chương trình Tình yêu và gia đình và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Trời Dallas đẹp không chị Thu Nga ơi?
Thu Nga xin kính chào quý khán giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Thời tiết ở tại Dallas đẹp lắm, mặc dù là sáng sớm ngày hôm nay trời mưa nhưng bây giờ thì có ánh nắng ra rồi. Mưa ít ít thôi chứ mưa nhiều đó thì chúng ta sẽ không có được xem Blue Bonnet nữa. Tại tuần vừa rồi thì chúng tôi lại không có được xem. Chị Thủy đã xem Blue Bonnet chưa?
Chưa chị Thu Nga ơi, tuần vừa rồi cũng bỏ qua, chắc là cuối tuần này sẽ phải đi xem. Nhưng mà thời tiết ở Houston thì bữa nay buồn bã, ảm đạm lắm, chưa
vậy
có
đó.
Thấy nắng đâu cả.
Vâng,
trời mây mù, hồi sáng thì cũng có mưa nhỏ, mưa vừa đủ để mà tưới cây, tưới vườn. Nhưng mà trời bây giờ vẫn còn u ám. Thành ra thôi, xin bên đó chia một chút nắng vàng qua Houston đi chị Thu Nga.
Ở đây đó thì nắng vàng lúc chợt tối rồi, chợt sáng. Tại vì nói là ngày hôm nay trời mưa cả ngày và cả đêm. Thế nhưng bây giờ đó, ông mặt trời ngoài kia thì ông lên, rồi thỉnh thoảng thì ông u ám, rồi mặt trời thì ông lên. Cho nên là cho chị thì còn gì nắng ở bên này nữa, không cho.
Cho chia, có hai giọt nắng thì cũng chia bớt cho một giọt. Cái đó mới là cái tình liên đới, cái tình đoàn kết chứ. Nhưng mà thôi, phải có những cái lúc u ám thì chúng ta mới biết mà cảm ơn những cái lúc mà có nắng đẹp, phải không chị Thu Nga?
Đúng rồi.
Mà mình không có trải qua những cái mà khó khăn thì mình sẽ không nhìn thấy được những cái niềm vui sau đó. Người ta bảo không có gian lao, không có chiến thắng nào mà không có cái là sao nhỉ? Phải chiến thắng, phải có gian lao thì mới vinh quang, phải không chị?
Chiến thắng không gian nan là chiến thắng không huy hoàng. Người ta nói như thế đó. Cho nên phải gian nan rồi mới huy hoàng. Trời, có bộ gian nan mệt quá. Gian nan có nguyên có một năm nay rồi chị ơi. Mệt quá thì lắm.
Vâng, và bây giờ mọi người đang bắt đầu thở phào nhẹ nhõm trở lại. Một tí thì lại nghe đến tin nào là chỗ này tăng cái người, nghĩa là gia tăng ở nơi này nơi khác. Thành ra cũng đâm sợ. Ngày hôm qua có mấy người bạn kể là có những người đã từng bị chích ngừa, từng được chích ngừa rồi đó chị Thu Nga.
Vâng.
Vậy mà vẫn còn phải nhập viện vì Covid đó. Thành ra đó cũng là một cái điều cảnh giác. Để giờ là chúng ta có được chích ngừa hết rồi thì cũng vẫn đi đầu, tốt nhất vẫn nên đem theo cái mask và nên giữ cái khoảng cách khi nào có thể được, hả chị Thu Nga?
Vâng, thì mặc dù là quý vị trong đó có chúng tôi nữa chán cái mask lắm, nhưng mà đi tới chỗ nào mà người ta buộc mình phải mang mask thì mình cứ mang đi cho nó an toàn. Tại vì chỗ nào mà không người ta biểu mình mang mask mà mình bước vào đó thì cũng người ta cũng có thể hỏi, mà mình cũng thấy nó kỳ kỳ nữa. Nhưng mà những cái chuyện mà lây bị rồi lây trở lại hoặc tiêm rồi lây trở lại rồi vẫn cứ bị lây như thường, chúng ta nghe nhiều mà không biết nó ra sao. Rồi nào là Johnson & Johnson chích rồi bị đông máu, rồi những người mà sợ hãi vì nói rằng có cái phản ứng phụ vân vân và vân vân. Nhưng mà nếu mà chúng ta cứ nhìn vào ở những cái khía cạnh xấu đó thì chúng ta sẽ sợ hãi vô cùng. Và bây giờ là chúng tôi lại tuần vừa rồi lại mới đi California một lần nữa và chúng tôi thấy rằng cái sinh hoạt ở bên đó cũng coi như là rất bình thường, những tiệm ăn cũng đông đúc lắm, chỉ có khác là khác cái mask thôi. Và chúng ta cũng hay chế giễu cái mask này rồi, chị Thủy cũng nhớ không? Mình đi bước vào thì người ta bắt mình mang mask, mình ngồi xuống thì mình ăn uống thoải mái, xong mình đính lên thì mình mang cái mask đó lại. Nó cũng thấy nó weird weird. Nhưng bây giờ hầu như là ai cũng thấy như vậy rồi, thành ra cũng bình thường thôi.
Vâng, hôm qua nghe chị Thương Nga nói trong chương trình Chào Bình Minh, mai mốt mà khi nào hết đại dịch rồi phải đem đốt hết
đốt hết những cái mask. Đốt hết này.
Không, chúng tôi thì vẫn giữ nó, chị Thương Nga ơi.
Vẫn giữ
bởi
hả?
Vì trong cái cuộc đời đó, dù sao đó, mình thận trọng bao giờ cũng hơn. Người ta bảo ngừa bệnh hơn là chữa bệnh. Không phải chỉ cho mình, cho cả người khác nữa. Thành ra là cứ thính giả thấy đó, chị em chúng tôi rất là thương yêu đoàn kết, nhưng mà vẫn có những sự khác biệt, và chúng ta thích thú với những cái sự khác biệt của tự mình, phải không chị Thu Nga? Làm cho cuộc đời vậy nó mới có muôn màu muôn sắc, nó mới vui, chứ còn cùng một đồng điệu hết thì nó, chị nói em vâng thì là nó đâu còn gì là vui nữa hả chị Thu Nga nhỉ?
Đúng rồi, nó sẽ boring lắm. Nhưng mà nói thiệt với chị Thủy là Thu Nga chán cái mask ghê lắm rồi. Nhất là khi nào mà chạy tập thể thao đó, rồi mà mang, nếu mà những vị nào mà mang kiến thì nó còn bị foggy lên nữa. Và khi mà mình chạy hồng hộc như vậy đó, cái mask nó làm cho mình khó thở vô cùng. Tuy nhiên người ta bắt mình mang thì mình cũng phải mang. Nhưng mà có một nhóm sinh viên thì họ cũng đang nghiên cứu xem là nếu mà những người mà đã chích thuốc rồi mà không có mang mask thì có bị hay không. Tại vì có nhiều người giống như Thu Nga là không có thích mang mask, mang là phải bắt buộc thôi. Thành ra chờ cái sự mà nghiên cứu, không biết họ bao lâu mới nghiên cứu mới có kết quả.
Trời ơi, nhưng mà trong lúc chờ như vậy lỡ bị một cái thì như vậy là nó quá trễ không chị Thu Nga?
Bởi vậy cho nên là tiếp tục mang đi.
Chúng tôi phải nói ngược lại. Nhưng mà quý thính giả biết tại sao chị Thu Nga không thích mang mask không? Thứ nhất đó, chị là nhà thơ, nhà văn. Thành ra cái ý thơ nhiều khi mình phải đọc lên bằng cái miệng mang má rồi thì không còn cái hứng thú. Cái thứ hai là chị thương điệu nữa. Thành ra không mang má người ta mới thấy cái nụ cười của mình. Nó tươi tắn là chừng nào, còn mình mang má thì mình có cười người ta cũng không biết. Riêng cá nhân chúng tôi thì thôi, thấy cái mask cũng khỏe quá chị Thương Nga. Không có phải lo sửa soạn nhiều, mà không có phải lo, mà cũng rồi cái gì nó cũng quen. Nhất là nếu mình chọn được những cái mask mà nó rất là nhẹ nhàng, mỏng manh, thì lâu ngày nó cũng thành thói quen. Cái tính chúng tôi là cái gì thì cứ quen cái đó thì không sao. Nhưng mà nói đến cái chuyện tất cả những cái trời, từ thời tiết u ám cho đến cái nỗi khổ của cơn bệnh Covid đó, để mà trở lại với cái đề tài mà tuần trước chúng tôi đã hứa với quý thính giả đó, và nhiều vị quý thính giả cũng đã trong tuần lễ có dịp mà gặp gỡ tiếp xúc đó, thì quý vị cũng nói rằng cái điều này là một cái điều đáng để cho mọi gia đình Việt Nam suy nghĩ. Tại vì khi có suy nghĩ mới nhận ra nó xảy ra rất nhiều xung quanh mình. Đó là cái đề tài nói hay không nói về những cái điều không tốt đẹp ở trong mỗi gia đình, mỗi người. Ở đây chúng tôi không nói là nói lên cho cả công chúng nghe, vạch áo cho người xem lưng, nhưng mà ngay trong nội bộ của mỗi gia đình đó, quý vị có nói hết những cái điều mà mình nên nói hay không? Và nhất là có những điều mà mình không thể không nói. Đây là cái giải pháp để ngăn ngừa những cái điều thế hệ chúng ta, thì những cái gì xảy ra đã xảy ra. Thành ra bây giờ cha mẹ chỉ có thể nhìn lại để mà rút kinh nghiệm, và có thể bây giờ dùng nó áp dụng cho cháu chắt dạy dỗ các con cháu mình. Cái điều này là con em chúng ta được dạy dỗ rất nhiều trong cái trường học Hoa Kỳ đó chị Thu Nga. Nhưng mà cha mẹ Việt Nam nhiều khi vẫn không dạy dỗ con em đủ, nhắc nhở, gọi sự xin lỗi, không có dùng chữ dạy dỗ, nhắc nhở con em đủ về điều này. Đó là có những điều là các con em nên dặn các con em phải nói ra với cha mẹ. Tất cả những cái điều gì mà các em thấy không thoải mái, nếu có người nào đã đụng chạm làm cho các em thấy không thoải mái, nếu có người nào đã có bully, ngay như bạn học ở trong trường cũng bully các em, cũng cần cho các em nói. Ngày xưa cái cách thức, cái văn hóa của Việt Nam là dạy cho con cái mạnh mẽ. Nhất là trong thời chiến tranh, chúng ta cũng cần tập cho con cái mạnh mẽ, để lỡ trong chiến tranh cha mẹ có xảy ra chuyện gì thì con em mình vẫn có thể sống còn được. Nhưng mà ở bây giờ bên cái xứ này đó, thì chúng ta lại cần phải tập cho con em mình cái sự mà có cái gì phải nói ngay, không phải để cha mẹ can thiệp. Hay là con em bị bully trong trường thì cha mẹ tới đánh đứa nhỏ kia, hay là đặt vấn đề làm hại cho đứa nhỏ kia. Nhưng mà là để cha mẹ biết mà theo dõi. Bởi vì sau này các nhà tâm lý người ta đều nhìn ra là tất cả những cái chuyện rất là nho nhỏ, từ bully trong trường học thôi, sau này cũng có thể ảnh hưởng đến những cái cá tính của con em mình. Suốt đời nó sẽ mang theo suốt đời, và nó sẽ bị những cái tổn thương về tinh thần rất là lớn. Chị Thương Nga biết không, cái câu chuyện này làm cho chúng tôi cũng nhớ đến cái hồi mới qua Mỹ, thì cái cháu thứ hai mới có một tuổi thôi, thành ra hồi đó rồi qua đến bên này vừa phải đi học trở lại, rồi lại phải đi làm thêm part time nữa, thành ra phải gửi con thôi. Mà khi gửi con vào trong những cái khi mà vào trong nhà trẻ đó, những cái daycare center đó, hồi đó đâu có đủ sức để mà có thể mướn được người đến nhà mà giúp con, hay là chọn những cái người mà mình muốn. Mình chỉ gửi con vào những cái daycare center chung cho trẻ con thôi. Thì một đứa nhỏ không hề biết, khi đó cháu 3 tuổi đó, thì là nó không mới qua Mỹ, không có biết ngôn ngữ tiếng Anh, thành ra vô trường đâu có biết, là vô trong cái daycare center đâu có biết nói năng gì, khi mà mọi người hỏi han thì không biết, không hiểu, không nói cái gì, thành ra bị đám trẻ nó bully, làm cho suốt một năm ở trong cái daycare center đó. Mà tại vì cháu về nhà cháu cũng không nói, về nhà thì cháu 3-4 tuổi thì cứ bập bẹ nói chuyện với cha mẹ thôi, chứ cũng không có kể lại, mà mình cũng không có để ý những cái cách thức khác nhau mà mình hỏi. Mãi tới một năm sau đó có một người bạn tới chơi, mà lại người bạn là chuyên môn về chăm sóc cho trẻ em nữa, là một bác sĩ trẻ em nữa, thành ra hiểu được, thành ra mới hỏi han nó cách nào đó, mà nó nói ra khi đó. Rồi thì đồng thời nhà trường của cháu cũng trước đó cũng gửi thư cho chúng tôi để nói rằng, ồ tại sao mà cả một năm trời không thấy nó nói một tiếng nào, nó có vấn đề gì không, tại sao nó không nói. Tụi này mới bảo, ủa về nhà thấy nó nói chuyện như thường mà. Đến khi đó tìm hiểu ra mới biết là hóa ra là nó bị khi mà nó không có hiểu cái ngôn ngữ tiếng Anh, nó không nói, rồi đâm ra bị bạn bè cười chọc, dù là con nít với nhau nhưng mà nó cũng chọc, ồ cái đứa nhỏ đó câm rồi, không có nói đâu, không biết nói đâu, đại khái như vậy. Thành ra nó đâm ra một cái mặc cảm. Cũng may là cái chuyện lúc còn rất là nhỏ và ngay lập tức đó là mình đã hóa giải được cái chuyện đó, và mình đã thay đổi được cái cách thức đó. Nhưng mà nói kể ra cái câu chuyện riêng tư đó để quý thính giả thấy rằng những cái biến cố rất nhỏ nhỏ trong cuộc đời con em mình nhiều khi chúng ta không quan tâm. Khi chúng ta gửi con em đi daycare, có biết là người ta chăm sóc con em mình có không, có tốt không? Ngay như ngừng khi mình mướn người tới nhà coi con mình có tốt không, hay là trong lúc mình đi vắng, hay là nhất là nếu mà cha mẹ họ làm những điều gì lầm lỗi bị cha mẹ la, thì đến lúc cha mẹ đi vắng họ sẽ trả đũa lên con em mình, cấu véo con em mình, hay là bắt nạt con em mình. Tất cả những điều đó đều tạo nên những cái vết thương tuổi nhỏ cho đến những đứa trẻ. Rồi những cái vấn đề mà xâm phạm trẻ em chẳng hạn, xâm phạm tính dục chẳng hạn, cũng phải dặn dò con cái rất là kỹ, bất cứ một cái điều gì. Đừng, hãy để cho con em đến mà nói với mình. Đừng có mà khi con em về nó bảo là, ồ con không thích, thí dụ cái người này người kia, con không thích cái ông chú này, ông cậu kia, hay là cái anh nọ, thì đừng có nói là sao con vớ vẩn vậy, cái người ta tử tế vậy mà sao con như thế này thế kia, hay là get over it, hay là bảo nó là mạnh mẽ lên chứ này này kia, mà hãy lắng nghe tại sao. Luôn luôn khi một đứa trẻ, người ta gọi là cái gì nhỉ, đi ra thì hỏi nhẹ, hỏi ra về nhà hỏi trẻ, phải không chị Thu Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy.
Khi mà con em nó có bất cứ một cái gì đó, một người nào mà nó không thích một cái điều gì đó mà nó hành xử khác thường, thì lập tức hỏi ngay cái điều gì, tìm hiểu, đừng có bỏ qua. Đừng có vì lý do bận rộn, đừng có la mắng con cái để cho nó không còn dám nói nữa. Và đó là những điều mà cha mẹ cần phải làm đó chị Thu Nga.
Vâng, thì thấy những cái news mà ở Việt Nam đó, thấy rằng những cái người mà giữ trẻ đó có nhiều người bạo hành với lại con nít, và khi mà con nít về nhà đó, khi mà đi gửi trở lại đó, thì nó khóc, nó cứ rấm rứt nó khóc. Nhưng mà ở Mỹ này thì những cái việc đó cũng không phải là thiếu. Và sáng hôm nay thì chúng tôi có dịch một cái bản tin từ địa phương, ở đó là cái Parker County và cái khu học chánh là Aledo. Thì họ có mà những trẻ em đó, các em học sinh đó, nó có một cái gọi là cyber bullying and harassment. Thì các em này đã post lên trên cái cyber trên cái website này và nói rằng sẽ bán người bạn này bao nhiêu tiền, sẽ bán người bạn kia bao nhiêu tiền, bán những người mà học sinh da đen. Vì vậy cho nên là bây giờ các em học sinh mà có liên quan đến cái vụ này đã bị phạt, tuy rằng nhà trường không có nói phạt cái gì hết. Tuy nhiên cái vấn đề đó đã được nhà trường thông báo và sẽ có một cái cuộc mà điều tra. Và về cái vấn đề mà tự tử thì bây giờ người ta cũng báo động về các em mà liên quan tới các vụ tự tử. Thì các vụ tự tử có thể các em bị depressed mà nó có liên quan tới việc bullying. Bullying có nghĩa là bắt nạt, và harassment cũng có nghĩa cũng tương tự là bắt nạt. Vì vậy cho nên là khi mà các em mà bị bắt nạt đó, thường thường về mét cô giáo, thường thường lên mét cô giáo thì cô giáo bảo nạt là im đi, hay là về nhà nói với cha mẹ thì giống như chị Thủy nói. Thì có một cái câu chuyện mà chúng ta thấy rõ ràng rằng tuy rằng cái câu chuyện thôi nhưng mà chúng ta cũng phải để ý. Một em hay bị bully hay bị bắt nạt lắm thì đi về nhà thì bị mẹ thấy là một con mắt là bị bầm đen. Thì em mới nói rằng là em bị một đứa trẻ mà nó cứ theo nó ăn hiếp hoài. Thì bà mẹ mới nói rằng if you cannot beat them, join them. Có nghĩa là nếu mà mày không thắng được nó đó, con không thắng được nó thì con cứ cho nó làm bạn, con cứ làm bạn với nó đi. Thì sau đó về nhà thì mẹ thấy là con của mình bị hai mắt bầm đen chứ không phải một mắt nữa. Thì hỏi tại sao vậy? Thì nói rằng những bạn của con nó nói sao con ngu quá à? Con làm mà quen với, con làm bạn chi với cái thằng mà bắt nạt con đó. Thì đó là cái câu chuyện mà nó vui vui và chúng ta thấy là cái chuyện mà bị bắt nạt ở trường là có. Và có vấn đề là đưa đến cái chuyện tự tử, chúng tôi biết rõ ràng có một cái trường hợp mà em bé đó, em đó bị bully hoài và em đã tự tử đó chị Thủy.
À, cái điều đó xảy ra rất nhiều chị Thương Nga, ngay cả những cái các em trai cũng vậy, các em gái cũng vậy. Nhiều khi mình có một cái khuyết điểm gì đó hay là trên cơ thể mình, hay là mình bị một cái tật gì đó mà mình tâm sự ra với bạn, sau đó bị bạn đem lên trên website để mà nói đó, rồi mấy người khác chê cười, thế là có những em cũng đã tự tử vì như vậy. Cho nên khi mà cha mẹ thấy con cái bully, bị bắt nạt trong trường, đến trường nói chuyện với thầy cô xong rồi tưởng như vậy thôi về lại yên rồi, nhưng mà nên nhớ rằng vẫn phải tiếp tục theo dõi để mà giúp em đó vượt qua được. Chứ tự một đứa trẻ nó sẽ không vượt qua được những cái thói quen sợ hãi. Cha mẹ tưởng cha mẹ giải quyết cái chuyện đó là xong, nhưng mà tâm tư đứa trẻ nó còn bị ảnh hưởng cái điều đó rất là lâu dài. Đừng có nói con nít, chị Thu Nga, người lớn cũng vậy thôi. Thí dụ như chúng tôi chẳng hạn, cái hồi thời gian ở lại Việt Nam, bây giờ cũng đang thắng tư đen đó, ở lại Việt Nam sau năm 75 đó, cứ bị công an rình mò trước cửa đó. Mình ngồi trong nhà, mình nhìn qua cửa sổ ban đêm, tự nhiên mình thấy có cái cặp mắt cứ ở ngoài cửa sổ dòm vô nhà mình. Trời ơi, cho tới bây giờ rồi đó chị, bao nhiêu năm sau qua đây, ở đây 40 năm rồi, mà mỗi buổi tối chúng tôi cũng phải đi đóng hết các cái rèm cửa lại, tại vì vẫn cảm nhìn, vẫn sợ, vẫn có cái cảm giác nhìn ra chỉ có người đang rình mò mình, hay là như anh Phục cứ bị chạy trốn, đi trốn chạy vượt ngục xong rồi sau đó chạy trốn, sống trốn tránh, thành ra lúc nào đi đâu cũng phải kiếm cái một cái góc để mà ngồi cái lưng sát vào tường để mà cái mặt mình có thể quan sát, tại vì sợ bị công an nó túm cổ đằng sau nó bắt mình. Những cái nỗi đó người lớn mà còn chỉ trong một cái thời gian mà đã lớn tuổi rồi mà còn bị ám ảnh nữa là các em còn nhỏ. Cho nên quý vị hãy nhớ cái điều đó để mà quan tâm tới con em, không phải giải quyết vấn đề là xong, mà phải tìm cách để cho các em hoàn toàn vượt qua được những cái đó. Cái đó là cái điều mà cha mẹ cần phải nói để tránh cái tình trạng con em mình trở thành nạn nhân của bạo hành, nhất là lạm dụng tình dục. Một cái điều khác cần phải nói nữa đó chị Thu Nga, là chúng ta tưởng rằng cộng đồng chúng ta đã vượt qua được những cái thói quen của văn hóa Việt Nam ngày xưa đó. Nhiều khi trọng nam khinh nữ, ông bà nội ngoại mà có bao nhiêu con cháu gái rồi, đến lúc có đứa cháu trai thì nói trời ơi quý quá, thì vì vậy mới gọi chữ là thằng cu tí, cu này, cu kia, cu nọ. Đến khi mà mình dịch sang cái tiếng đó bằng tiếng Mỹ đó, cho người Mỹ hiểu đó, thì người ta đều sững sờ, trời ơi, tại sao mình lại gọi con như vậy? Phải không chị Thu Nga?
Dạ,
cái
vâng,
đó có
rồi.
Nhiều gia đình vẫn còn giữ cái đó, nghĩ cái đó là kêu, cái đó dễ thương.
Vâng.
Nhưng mà thật ra tất cả những cái điều đó, để cho đứa con nó ý thức về cái giới tính đó của mình, hoặc là nó có một cái sự tự kiêu quá độ, hoặc là nó có sự coi thường những cái giới tính khác. Rồi lại có những cái ông bà nội ngoại đó, quá thương đứa cháu nội, tối ngày cứ phải đâu đưa ông coi xem còn hay là nó bay mất rồi.
Vâng, đúng rồi.
Và trong 40 năm, gần 46 năm qua, cộng đồng mình đã bao nhiêu trường hợp xảy ra oan khiên, bị ra tòa và bị mất quyền thăm nuôi con, thăm nuôi cháu, coi con, coi cháu chỉ tại vì những cái điều mà mình theo những cái thói quen cũ ở Việt Nam. Chúng ta tưởng rằng cái điều đó đã qua, nhưng mà không qua chị Thu Nga. Chúng tôi nhân cái, trong cái tuần vừa rồi nói chuyện về cái đề tài này đó ở trên đài, rồi cũng nói chuyện với một số những người bạn, thì có nhiều người bạn mới bảo trời ơi bây giờ tôi vẫn hay đùa giỡn cái thằng cháu trai của tôi đó, tôi gặp nó ở đâu cái tôi đại khái là nghĩa là tôi vẫn chọc kẹo nó, tôi vẫn đụng chạm vào đó của nó, hay là tôi vẫn mà sợ sẽ xem còn hay mất, hay là nhiều khi tôi đùa giỡn những cái này cái khác vẫn còn đùa. Thành ra đến khi mà họ nghe chương trình này, họ mới gọi cho tôi là bà trời đất ơi, tôi không có biết là những cái điều đó là mình không có nên làm, mình chỉ tưởng là những cái sự vui đùa và mình tỏ ra cái lòng thương quý con cháu thôi. Nhưng mà đó là những điều chúng ta cần nhắc nhở lẫn nhau, chị Thương Hà. Tại vì khi mà đứa trẻ nó vào trường mà nó chỉ cần kể với một người khác đến tai cô giáo thôi, mình sẽ mất ngay cái đứa cháu đó. Hoặc là cha mẹ sẽ, nếu cha mẹ có không mất con thì ông bà cũng phải tránh xa, không có được gần gũi con cháu nữa. Thì xin lỗi quý thính giả nếu cái chương trình này đụng chạm đến những cái thói quen dễ thương ở trong cái văn hóa Việt Nam mình của quý vị ngày xưa ở quê nhà, nhưng mà chúng ta nhập gia tùy tục. Và bây giờ càng ngày các tâm lý gia, các nhà giáo dục càng chứng minh cho ta thấy là tất cả những cái điều này nó đều ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ. Lớn lên sẽ có cái nhìn lệch lạc về giới tính, sẽ không có những cái tư tưởng lành mạnh trong cái cuộc sống để mà phát triển một cách bình thường. Nói như vậy, dĩ nhiên xung quanh chúng ta thấy điều đó người Mỹ xảy ra tùm lum hết, nhưng mà mình học để mình tránh được chừng nào hay chừng đó, để cho gia đình Việt Nam, nhất là con em Việt Nam mình, được sống lành mạnh, hạnh phúc hơn, phải không chị Thương Á?
Vâng, và nói về cái chuyện mà bị bắt nạt ở trường, nhất là ở trường hay là ngoài xã hội, hay là cái chỗ hay một cái nơi nào giữ trẻ chẳng hạn, thì nếu mà quý vị có những cái trường hợp mà quý vị biết ngay chính con em của mình hay là con trẻ của một người nào quen, thì quý vị có thể chia sẻ với chúng tôi với số 7136648002. Cái chuyện mà con nít mà bị bắt nạt ở trường đó, có thể là do cái tính nhút nhát mắc cỡ, thì cái đó nó cũng làm cho những cái kẻ mà bắt nạt đó, những cái đứa mà bắt nạt đó, nó làm tới. Hoặc là vì cái transgender thì chúng ta cái này nó nằm ở một cái chương trình khác, nhưng mà bây giờ đó nó cũng thuộc loại là có thể là bị bắt nạt. Tại khi mà cái đứa bé mà nó có cái vấn đề mà transgender, nó tự nhiên là nó muốn cái thay đổi cái giới tính của nó đó, thì nó sẽ có những cái cử chỉ hoặc là quần áo nó kind of weird, thì các trẻ em sẽ biết cái chuyện đó và sẽ bắt nạt. Và những cái em mà transgender này, có nhiều đứa đã bị bắt nạt và tự tử rồi. Và đúng như vậy, hồi xưa đó, bây giờ chị Thủy cũng đó cũng vẫn còn, đã chắc là vẫn còn, thì ông bà cha mẹ thì hay hôn ở cái chỗ kín của những cái đứa trẻ, nói rằng đó là sự thương yêu hoặc là nựng nó. Thì cái này là nên chấm dứt, là tại vì nếu mà đứa bé đó đúng như vậy, nó tới trường nó nói rằng ồ, ông bà hay là cha mẹ gì đó mà rờ vào cái chỗ kín của nó, thì thế nào là cũng bị bắt thôi. Ngay cái việc cạo gió cũng bị nghi ngờ là bạo hành, tại vì khi mà gọi là cạo gió đó, thì lấy cái đồng tiền mà cạo cạo ở trên cái da với là dầu cù là hay là dầu nóng gì đó, thì nó để lại một cái vết bầm đen. Chị Thủy và quý vị thử tưởng tượng là nguyên cả một cái lưng mà bị bầm đen, rồi cái vai cũng bị bầm đen, thì rõ ràng là bị đánh nhừ tử rồi chứ còn gì nữa, đúng không?
Vâng, mời quý thính giả gọi và đóng góp với chúng tôi qua số 7136648002. Và chúng tôi cũng vẫn mời quý thính giả tiếp tục gọi vào trong cái đề tài của tuần trước, trong vấn đề mà lạm dụng tình dục nên hay không nên nói đó. Thì hôm trước nhiều thính giả cũng đã nói rằng cái đó cần phải nói ra chứ, nhưng mà nói ra sẽ tai hại cho nhiều người. Nhiều người khác bảo là nói ra có hại, ngay cả nạn nhân không muốn nói, tại sao mình lại nói ra? Nhưng mà trong tuần qua chúng tôi cũng nghe nhiều cái feedback, thì cũng nói rằng tại sao mình cứ biết lo cho đến cái sự mà tổn thương của những người khác ở chung quanh mà không có biết đến cái sự tổn thương của chính nạn nhân. Như vậy sẽ làm cho cái người nạn nhân cảm thấy rằng ai cũng quay lưng lại với mình. Người ta đi binh vực những người, ngay cả cái kẻ tội phạm, sợ hại đến gia đình vợ con họ, mà trong khi chính cái nạn nhân bị tổn thương thì phải mang cái vết thương suốt cả đời. Đó là một cái điều, nhất là bậc làm cha mẹ ông bà. Khi cái điều đó xảy ra cho con em chúng ta, thì chúng ta sẽ phải hành xử làm sao để cho con em thấy rằng là mình có thể không biết, mình có thể vì không biết mà không bảo vệ được kịp lúc kịp thời, nhưng mà khi mình biết thì mình phải có thái độ. Cũng giống như các nhà giáo dục, các nhà trong giới y khoa, trong giới công quyền, họ cũng bị bắt buộc theo luật pháp là khi biết bất cứ một trường hợp bạo hành nào, thể xác hay tinh thần hay tình dục, là lập tức họ có nhiệm vụ phải báo cáo ngay. Nếu không họ sẽ bị mất cái bằng làm việc của họ và họ sẽ không làm đúng cái trách nhiệm của họ. Thì chúng ta là những người trong gia đình, liệu có bao giờ dám mở cái hũ mắm của gia đình ra không? Trong nội bộ của phạm vi gia đình thôi. Đó, thí dụ như chúng ta biết một cái đứa cháu nào đó đã bị một cái người thân nào cũng trong đại gia đình mà đã có những cái hành động không đúng mà làm tổn thương đứa nhỏ này, có dám lên tiếng nói không? Có dám khuấy động cả một cái gia đình đang perfect, một cái hình ảnh toàn hảo của một gia đình phía bên ngoài, mọi sự đều tốt đẹp hết, để mà dám, để mà bảo vệ và đem lại cái sự công bằng và chữa lành được cho cái vết thương của cái người nạn nhân hay không? Và mời quý thính giả gọi vào qua số 713-664-8002. Bà nội và ngoại Thu Nga thì làm sao?
Vâng, thì chị nói là mở hũ mắm thì có đấy. Thành ra nếu mà quý vị có những cái trường hợp đó, quý vị có thể chia sẻ ở trong cái chương trình này. Và nếu mà quý vị không có muốn nói tên ra thì quý vị cũng có thể dùng một cái nickname nào đó. Nhưng mà chị Thủy đúng như vậy, làm cha, làm mẹ, làm ông, làm bà, thì khi mà các con trẻ của chúng ta nó có cái vấn đề gì mà mình thấy cái nó có một cái tánh tình nó thay đổi thì chúng ta cũng phải để ý. Tại vì bây giờ giống như chúng tôi nói với quý vị là nhân cái vụ mà vì cái nạn đại dịch này cho nên là cái việc mà tự tử của các em nhỏ đó nó nhiều đến cái mức báo động, rồi thêm cái việc mà bị bắt nạt ở tại trường hoặc là nơi giữ trẻ, thì quý vị sẽ thấy cái thái độ của con em của mình nó có thể nó khác. Ngay cái con vật mà khi mà nó bị tổn thương một lần nó cũng sợ hãi luôn. Thì chúng tôi biết có một người bạn đó, chó đó chị, khi mà nó chạy ra ở ngoài sân nó chơi đó, thì ở gần một cái apartment thì có những cái đứa trẻ rắn mắt ở cái apartment đó, nó dùng cái ná nó bắn cái con chó đó. Thì không con sau này đó thả nó ra, mở cửa cho nó ra là nó không có ra mà nó đi trốn mà nó rên ư. Thì chúng ta thử tưởng tượng rằng một con chó mà nó còn biết nó feeling nó bị hurt một lần rồi thì nó sẽ nhớ hoài. Thì con nít cũng vậy, nếu mà chúng ta đưa nó tới trường hay đưa nó tới cái người giữ trẻ mà nó có một cái thái độ mà nó co rúm người lại hoặc nó khóc hoặc là nó không có muốn đi nữa, thì chúng ta cũng phải là cẩn thận để biết rằng cái nguyên nhân nào mà các em đã có một cái phản ứng như vậy, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Trong tuần trước thì có nhiều thính giả cũng đã nói đến cái chuyện là thôi chuyện qua rồi thì để cho qua luôn, hay là nói đến cái tinh thần tha thứ bác ái của người của các tôn giáo đó, cho chúng ta hãy tha thứ cho người có lỗi. Đồng ý là tha thứ thì dễ, và chuyện qua rồi để cho qua luôn thì nó khỏe cho mình, nhưng mà còn đối với nạn nhân thì sao? Xin đặt cái câu hỏi này ra với quý thính giả, và bây giờ xin mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị khỏe thưa chị.
Vâng, xin chào chị Nhàn phải không?
Dạ, thưa chị.
Dạ, mời chị ạ.
Chị Nhàn, trong cái trường hợp này chị có bao giờ chị chứng kiến những cái hoàn cảnh như vậy không chị Nhàn?
Dạ có, em có cái đứa con hồi nhỏ nó cháu đi học lớp 5 á, bị mấy đứa đánh hoài, cháu mét cô giáo á mà cũng không có giúp được. Thì em nghĩ là cháu bị kỳ thị, nhưng mà về nhà em nói thôi con cứ tôn trọng cô giáo, yêu thương bạn bè, tha thứ đi. Con coi thử con có lời nói, thái độ, cái cách chơi đồ của con có làm cho nó ghét không. Rồi con cứ nhẹ nhàng, con nhịn nhục hết đi, con làm cái phần của con rồi Chúa sẽ gìn giữ con. Em thì nhắc cháu vậy mà ba cháu thì thấy thương con của mình, kêu con quýnh lại đi. Nó ăn hiếp con mắt cô giáo không được, con quýnh lại. Con em nó bữa đó nó quýnh lại thì sao á, mà nó bị đuổi học 3 ngày luôn. Thì em ngồi lại em nói với con em á, mình có Chúa, Chúa mình là đấng cao hơn người cô giáo và bạn bè. Cha mẹ họ không có dạy đạo đức, mà mình là phải sống trong đạo đức và sống trong cái tiêu chuẩn của lời Chúa. Mình làm phần của mình rồi Chúa sẽ bảo vệ mình thôi. Còn bây giờ em có cái đứa cháu ngoại nè, nó mới có 5 tuổi đi học về á, cứ nói mẹ bữa nay con bị con đó xô con đau chỗ này, quấn con đau chỗ kia, mà mẹ cháu nói chuyện với cô giáo thì cũng đâu có giúp gì được đâu. Mà em nghĩ mình sống bên Mỹ này mình bị kỳ thị vì mình là da tóc đen, da vàng, mũi tẹt. Thì em dạy đứa cháu em, con cứ tôn trọng cô giáo, yêu thương cô giáo, ghét mem, ghét sơ và nhẹ nhàng, giúp đỡ bạn bè, lắng nghe cô giáo và chia sẻ cái tình thương của con cho người ta. Con làm cái điều đó đi, mẹ bà ngoại sẽ hết lòng cầu nguyện Chúa thay đổi cái lòng cô giáo và bạn bè của con, và cái sự bình an, cái sự nhân từ của Chúa Giêsu Kitô sẽ bao phủ con. Mà khi về em hỏi á, mẹ cháu nói chuyện, mẹ mẹ bữa nay cái bạn đó tên đó đó làm cho con đau, nhưng mình nó lỡ thôi mẹ, nó lỡ thôi, mình phải tha thứ thôi mẹ, nó lỡ thôi, nó đau một chút không có sao, nhưng mà em đồng ý là cái tinh thần rất là quan trọng. Nhưng mà em thấy vậy này, không phải cái tinh thần ở ngoài trường á để cho cái đứa cháu mình nó tổn thương mình đi về nó tự tử đâu. Nhưng mà cái đó nó cha mẹ phải yêu thương, ở cùng nó, ban cho nó tình yêu thương, coi nó như là người bạn, dạy dỗ nó trong lời Chúa, biểu nó làm phần của nó và giữ cái sự bình an Chúa cho nó trong cái cuộc đời của nó. Để cho nó tiếp xúc với gia đình, nó tiếp xúc với xã hội, nó tiếp xúc với những người ở bên ngoài thì nó không có dễ tự tử. Còn không nó về nó buồn phiền, cha mẹ bỏ rơi lao đi, đi làm hoài, nó ngầu vô cái cầm computer đó đó. Mà cái cầm computer đó ngày hôm nay game bôi phim ảnh sách báo toàn là cái sự giết người chết chóc, và những cái hình tượng nó rất là kinh khủng thưa chị. Nó cứ nó nhét vô trong đầu nó những cái điều đó đó. Mà bây giờ súng bắn khắp nơi cũng vì những cái game bôi đó, rồi những cái nhà mặc cảm tội lỗi, rồi nhu nhược yếu đuối, rồi buồn phiền sợ hãi bất an cũng vì cái phim đó nó nhét vô trong đầu
đúng
mình
vậy.
Nó
vậy.
Sống ở trên một cái cuộc sống giữa con người với con người giao tiếp, mà nó giao tiếp ở trong cái computer đó là tiêu hết. Có bác sĩ kỹ sư triệu phú gì trong tương lai giữa con người với con người nó cũng có một cái đổ vỡ vậy. Bởi đó tâm linh mình phải có mối liên hệ với Đức Chúa Trời trong Chúa Giêsu Kitô. Thì giữa cái mối liên hệ bên ngoài mới có giá trị thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Chị Nhàn nói một điều chúng tôi đồng ý là khi mà kể ra cái câu chuyện của cả đứa con và đứa cháu đó, một người thì nói rằng thôi bỏ qua đi, người thì bảo phải đánh lại đó, đánh lại thì rồi lại kệ, lại bị hậu quả là đuổi học. Thì nhiều cha mẹ khác sẽ bảo là mình đã try rồi, thôi mình đã cố hết sức rồi, vậy thì thôi để mà kệ nó đi. Và như vậy cái đứa nhỏ đó nó sẽ càng ngày nó càng bị không biết là cách nào là phải, cách nào là sai. Nhưng mà chị nhà nói một điều chúng tôi đồng ý là chị nói đến cái tình thương của cha mẹ. Mình lắng nghe con, mình chăm sóc, mình hỏi han nó, mình làm những điều có thể làm được. Mình nói với cô giáo, không có đi đến đâu, thì ít nhất đứa trẻ nó cũng thấy rằng mẹ đã cố gắng để mà giúp mình. Nó cũng nhận được cái tình thương của mẹ, nhận được cái sự quan tâm, chăm sóc của mẹ. Và đối với các nhà tâm lý học á, và nhà giáo dục đó chị Thu Nga, người ta nói rằng như vậy là đủ đó chị Thu Nga. Cái tình thương của gia đình, cái sự hỗ trợ của gia đình là đủ cho một đứa nhỏ nó cứng cáp, nó có sức mạnh, nó có cái tự tin để rồi từ từ tự nó tìm ra cái phương cách giải quyết những cái vấn đề trong cuộc sống của nó đó chị Thu Nga.
Nếu mà chỉ có thương không thì nó cũng không có giải quyết được hết đâu chị Thủy, là tại vì nó tới trường nó cũng sẽ vẫn bị ăn hiếp như thường. Cho nên là cái việc mà cho nó học võ để nó tự vệ qua bộ cũng hay lắm chứ không phải là không.
Khang, ở đây khi mà nói đến cái thương đó không phải thương xuông, thương tức là cũng vẫn phải làm tất cả những điều mình có thể làm được chị Thương Nga. Mình cũng phải nói chuyện với cô giáo, nếu cần mình có thể nói chuyện với đứa nhỏ kia, rồi cho nó đi học võ, rồi có những cái phương cách khác nhau, chứ mình không buông xuôi. Đừng có nói rằng, ồ, mình mép với cô giáo không xong rồi, cái là thôi, là mình bỏ mặc con. Thì chính cái bỏ mặc đó làm cho đứa trẻ nó cảm thấy bị bỏ rơi. Chứ không phải cái vấn đề nó bị bully, bị đánh đập. Nó cái mặc cảm đó, nó chỉ là cái khởi đầu thôi. Nhưng mà cái làm cho cái mặc cảm đó tăng trưởng và gây ra những cái hậu quả tai hại về sau là do cái sự thiếu quan tâm, thiếu hỗ trợ của cái những cái người trong gia đình đấy.
Dạ, tại vì có những cái đứa trẻ mà nó rắn mắt lắm, nếu mà thấy đứa kia nhút nhát á, thì nó sẽ tiến tới. Ở trên đời này có những người như vậy, thấy người ta thụt lùi thì họ tiến tới. Nhưng mà nếu mà stand up trên cái feet của mình, cái chân của mình, để mà mình chống trở lại thì kẻ kia nó sẽ thụt lùi. Và cái vấn đề mà khi mà cô giáo mà được các em trẻ mà mét đó, thường thường là cô giáo lại hay kêu những cái đứa trẻ mà mét đó là troublemaker. thay đúng. Vì dạ thay vì là chú ý đến cái đứa mà bắt nạt đứa bé này, nhà thành ra có nhiều em đó nó chỉ có chịu đựng thôi, rồi về nhà nếu mà mẹ cha mẹ là biểu con cũng ráng con chịu đựng đi nữa thì không được, cha mẹ phải chú ý về cái việc này, và nghĩa là mình chú tâm mình khuyên con nhưng mà rồi mình tiếp tục có following up những cái vấn đề tiếp theo đó chị Thủy.
À, đúng như vậy chị Thương Nga, không phải chỉ là cái chú tâm đi học võ với các cái này kia không, mà cũng cần cho con em có những cái mối hỗ trợ khác ngoài gia đình. Thí dụ như cho các em vào trong các hội đoàn thể, hội đoàn, vào trong Boy Scout, hướng đạo chẳng hạn, vào trong các cơ sở tôn giáo, đều có các chùa, các nhà thờ, đều có những cái chương trình giới trẻ rất là tốt, và tất cả những cái nơi đó cũng đều chỉ cho đứa trẻ những cái phương cách làm cho đứa trẻ trau dồi cái lòng tự tin, và các đứa trẻ nó tự thấy mạnh mẽ và nó sẽ có cái sức mạnh để nó đứng lên, nó chống lại những cái khó khăn. Người ta chỉ bully những cái người mà cô đơn, cô độc, những cái người yếu đuối, phải không chị Thương Nga?
Vâng,
chứ còn
rồi.
Một cái người mà có nguyên một cái nhóm bạn, một cái nhóm sinh hoạt hay là cha mẹ luôn luôn thương yêu, bảo bọc thì không có ai bully được cả. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Em xin chào hai cô, em tên là Thư ạ.
Vâng, chào Thư.
Dạ. Em có một câu chuyện là kể như vậy. Ngày xưa con em lúc còn nhỏ đó, thì con em nó học lớp khoảng lớp lớp 3, lớp 4 gì đó, thì có một cái thằng bé đó, nó đến ăn hiếp con em. Thì lúc đầu lần đầu tiên á, thì em vô gặp cô giáo nói chuyện, nhưng mà nông quá thôi chị ơi. Sau đó rồi em mới nghĩ cách khác, cái em mới chờ cái lúc mà trường nó dismiss, nó tan học á, em mới gặp cái bé đó. Em gặp đứa bé đó thì em nói chuyện với nó. Thì em nói chuyện với nó một cách hòa nhã thôi. Rồi nói chuyện với nó xong rồi cái cha mẹ nó tới đón, thì em nói chuyện luôn với cha mẹ của nó. Mình nói theo tính cách là dàn xếp, chứ không phải mình nói theo tính cách là gây lộn. Thì sau đó nó quốc vậy. Thì sau đó đứa bé nó chơi với con em mà nó lại chơi thân nữa. Mà nó không ăn hiếp con mình nữa. Nó không dám nữa. Chứ còn bây giờ nói thầy cô giáo như không mà chẳng có quốc rồi chị ơi.
Cảm ơn chị Thư.
Đó là ý kiến của em.
Đúng rồi, cái ý kiến cái quan trọng ở đây đó là cái sự bày tỏ tình thương yêu và chăm sóc quan tâm của cha mẹ. Đứa trẻ nó nguyên một cái chuyện đó là đủ chữa được cái vết thương của đứa trẻ rồi. Còn cái chuyện tiếp tục bị bully hay không thì khi đó cần những cái giải pháp tiếp theo. Nhưng mà đứa trẻ luôn luôn cần cái chuyện là nó thấy cha mẹ chứng tỏ được cái tình thương và cái sự bảo bọc của cha mẹ, quan tâm của cha mẹ, đó là chị Thu Nga.
Dạ vâng, cái lúc mà chúng tôi mới qua Mỹ này cũng vậy nữa. Cái con của người sponsor đó chuyên môn là ăn hiếp cái đứa đầu của chúng tôi tại vì nó hiền. Nhưng mà với cái đứa thứ hai đó thì đánh nó là nó đánh trở lại. Và khi mét với cái bà sponsor thì bà lúc nào bà cũng binh con bà hết. Cho nên là mình có những cái trường hợp mà mình khó xử vô cùng. Đó là tại vì lúc mình mới qua mình cũng chưa biết là phải phản ứng phải làm như thế nào. Nhưng bây giờ chúng ta sống lâu rồi thì chúng ta cũng biết rằng có những cái mình đọc báo mình cũng thấy rằng nhất là cha mẹ mà ghẻ đó chị, đối xử với lại con ghẻ của họ đó, thường thường là họ đánh đập cái đứa con ghẻ đó dữ lắm, nhất là người cha hay đánh con của người đàn bà, con riêng của người đàn bà đó, có nhiều cái trường hợp chết. Đó là những cái đứa trẻ mà nó còn nhỏ quá, nó không có nói được. Còn những đứa con lớn hơn á thì mét với người mẹ, nhưng mà người mẹ muốn bảo vệ cái mối tình của họ cho nên họ không có nghe theo. Cho tới khi mà con của họ chết rồi thì họ mới, lúc đó họ hối hận thì cũng đã muộn. Và chúng ta không có muốn để tới cái lúc mà chúng ta hối hận thì đã muộn. Vì vậy cho nên là chúng ta cần phải để ý tới con trẻ. Khi mà nó về nhà, nó nói những cái điều gì đó chúng ta phải lắng nghe. Đừng có nghĩ rằng nó nói thêm, nói bớt hay nó tự đặt điều ra. Con nít đâu có tự đặt điều được, phải không chị Thủy? Cho nên mình phải lắng nghe và mình phân tích xem như thế nào rồi mình giải quyết từ lúc đó.
Cho dù nếu là một đứa trẻ mà nó có cái tính hay đặt điều đó chị Thương Nga, thì chính đứa trẻ đó cũng cần được giúp đỡ. Nó cũng cần được lắng nghe, cần được tìm hiểu tại sao, xem điều đó có thật hay không. Nếu không thật nó đặt điều thì nó cũng cần phải được chữa trị về cái tính đặt điều đó.
Đúng
chứ
rồi.
Đừng có mà thấy ồ đứa nhỏ này hay đặt điều, gạt nó qua một bên và làm như vậy suốt cả cuộc đời nó sẽ bị lùi vào trong, coi như là đẩy qua bên lề của gia đình. Hồi nãy chị Thu Nga, cảm ơn chị Thu Nga đã nêu lên một cái vấn đề, ngay cả trong những cái gia đình đó mà có cha mẹ ghẻ đó, cái điều này xảy ra rất là nhiều. Chúng tôi cũng thấy có rất nhiều gia đình, thường thường đàn ông thì nhiều khi là hay dùng bạo lực,
đúng rồi.
Nhiều khi đánh đập hay la mắng quát mắng con riêng của vợ mình, nhưng mà còn những người mẹ ghẻ đó thì lại dùng những cái áp lực tinh thần, ghét bỏ,
verbal, đây là verbal,
verbal, yeah. Hay là mỉa mai, yeah. Hay là hạ nhục, hay là nói là những cái điều tệ hại làm tổn thương cái tự ái và cái tự tin, cái lòng tự tin của đứa trẻ. Và rất nhiều các bậc cha mẹ vì muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình, nhất là đã đổ vỡ một lần rồi, người ta không muốn đổ vỡ thêm lần thứ hai
đúng
nữa
rồi.
Thành ra người ta cứ cam chịu, nhưng mà cam chịu phần mình thì được, nhưng mà không có quyền để mà con em, để cho con em mình phải chịu cái cảnh đó. Và đó là cái lúc mà những người chung quanh, nhất là những người trong đại gia đình, những người mà ông bà, nội ngoại, cô chú bác nhìn thấy cái điều đó phải can thiệp. Mặc dù cái can thiệp của mình có thể sẽ bị hiểu lầm, bị trả thù, là coi như là mình xía vào chuyện người khác, nhưng mà mình phải biết bảo vệ những đứa trẻ. Tại vì mình đừng nhìn đứa trẻ như một cái đứa trẻ, con của cái người đó là giống như tài sản riêng của người đó, chuyện riêng của người đó. Cha mẹ có quyền đánh đập con, giết con hồi xưa cũng không sao, tại vì cái đó là con đẻ ra thì cha mẹ có quyền. Không phải như vậy. Cái đứa trẻ này sau 18 tuổi nó trở thành một người trong xã hội, và tất cả những cái sự lành mạnh hay là những cái sự mà tốt đẹp hay là xấu xa của nó sẽ ảnh hưởng tới cả một cái xã hội và những cái thế hệ về sau. Nếu mình có một cái nhìn rộng như vậy đó chị Thương Nga, thì mới thấy rằng tất cả mọi người đều có trách nhiệm liên đới với những người chung quanh. Cho nên sau này chúng ta thấy có rất nhiều những người hàng xóm láng giềng đó, họ cũng hay report những cái cảnh mà trẻ em bị bạo đãi, bị ngược đãi ở trong những cái gia đình hàng xóm, và bị người hàng xóm la mắng là trời ơi, đi xíu vào chuyện người khác. Và thường thường người Việt Nam mình hay bảo nhau đừng có can dự vào chuyện riêng của người khác. Nhưng mà mình sống, mình cũng muốn những người xung quanh ngó ngàng đến mình. Chị Nga thấy trong cái thời buổi này mà người châu Á đang bị kỳ thị đó, ai cũng đi tìm xem, bắt đầu làm quen với những người hàng xóm để xem trong khu vực mình có cái chương trình, có cái nhóm mà Neighborhood Watch hay không, để mà giúp xem lỡ trường hợp mình bị kỳ thị, mình bị cái điều gì xảy ra thì những người xung quanh giúp mình. Tại sao khi mà chúng ta thấy nguy hiểm của chúng ta có thể xảy ra thì chúng ta biết tìm đến những người xung quanh để trợ giúp mình, mà tại sao mình không có trợ giúp những cái người khác khi người ta gặp những cái nguy hiểm hả chị Thương Hoa, dù là không liên can đến mình. Chúng ta thấy bao nhiêu những cái vụ kỳ thị, một cái người thanh niên châu Á ở trên chuyến xe điện ở tại New York đó bị giật cái phone, rồi sau đó bị đánh cho tới chết, mà những người xung quanh chỉ lo quay phim chụp hình đưa lên mà không ai can thiệp gì cả. Thì cái thế giới này có còn cái tình liên đới với nhau hay không, cái tình con người với nhau hay không, ai là người sẽ giúp đỡ những nạn nhân? Hỏi chị Thu Nga, nếu chúng ta tự đặt câu hỏi đó cho mình, ít nhất bắt đầu thì trong phạm vi gia đình của mình trước, thì mình sẽ dễ dàng. Khi mình đã nghĩ đến điều đó và mình đã có cái cách hành xử, thì khi bất cứ chuyện gì xảy ra, mình sẽ biết hành xử như thế nào. Còn nếu chúng ta không bao giờ nghĩ đến điều này, bàn đến điều này và suy nghĩ là tìm cách nào hành xử, thì khi chuyện xảy ra thì chắc mình hoặc là mình sẽ chạy trốn, hoặc cùng lắm, tử tế lắm thì mình gọi 911 và mình sẽ quay phim lên. Nhất là quay phim bây giờ bán cho các truyền hình thì nhiều khi sẽ được rất nhiều tiền nữa hả chị Thu Nga?
Chắc như vậy, cho nên chúng ta thấy rằng khi mà cái phong trào mà Black Lives Matter mới nổi lên đó, có những người già bị đánh trong công viên và những người khác là họ chỉ quay phim hoặc là chỉ họ né tránh đi. Rồi một bà cụ bà người Á Châu mà bị đánh ngay trước cửa, rồi hai người security chỉ nhìn ra rồi khép cái cửa lại. Chúng ta chỉ thấy cái cảnh đó trước đây ở bên Việt Nam, thấy là công an bạo hành đánh chết người, những người khác chỉ dửng dưng đứng xem rồi quay phim. Hoặc là những cái cô thiếu nữ mà hành hạ một con chó nhỏ có chút xíu thôi, tại sao lại không can mà lại đứng quay phim? Thì chúng ta thấy rằng cái thế giới ngày hôm nay, người ta dùng chữ vô cảm mở ngoặc và đóng ngoặc, không biết cái chữ nào nó đúng. Mà những người bạo hành, những người mà sau này mà ăn cướp của, giết người, những kẻ bạo hành, thường thường là họ xuất thân từ một cái gia đình mà không có được hạnh phúc, không có một tình yêu thương, và chính người đó khi mà còn nhỏ mà bạo hành. Vì vậy cho nên nói về tình thương thì đúng như vậy, không có cái gì mà quý bằng cái tình thương của gia đình đối với con trẻ của mình, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thương Nga, ngay cả nhiều người cũng hiểu lầm những cái lời dạy dỗ của các tôn giáo. Khi mà các tôn giáo dạy chúng ta là hãy ăn ở hiền từ nhân lành, tha thứ quảng đại với những người khác, tức là không làm điều xấu, chỉ làm điều tốt, riêng phần mình không đủ đâu chị Thương Nga. mà còn phải là phải biết giúp đỡ những cái người cơ nhỡ, những cái người gặp khó khăn, nghèo khổ, hay là những người mà đang gặp hoàn cảnh khó khăn. Rất nhiều người cứ hiểu theo cái ý nghĩa tôn giáo là ồ, bây giờ mình bác ái quảng đại thôi, mình tha tha đi, người ta đánh mình giơ má phải, mình giơ má trái rồi cho người ta đánh tiếp. Cái những cái điều đó đó, nó không có cái tha thứ ở trong lòng. Nó là tình cảm là cái chuyện khác, nhưng mà trong cái hành động đó, trong cái cách hành xử đó đó, mỗi con người đều có trách nhiệm để phải hành xử. Nếu không mình sẽ chịu, mình sẽ phải chịu trách nhiệm của những cái sự không làm của mình. Cái lỗi ở đây đó, cái người mà không phải chỉ mình làm điều xấu mình mới có tội, mà khi mình thờ ơ yên lặng đó, tức là mình cũng đồng lõa với tội ác. Vâng, có một cái câu nói rất rõ của một vị nào đó cũng nói rằng im lặng tức là đồng lõa. Còn bà mẹ Teresa ở bên Calcutta mà chuyên môn giúp người nghèo đó, bà có một cái câu như thế này: cái lòng bác ái, cái lòng thương người cao độ nhất là biết nhạy cảm trước cái nhu cầu của người khác. Nhu cầu của người khác là gì? Thì trong cái dòng tu đó đó, thì bà là nghe lo đem những cái người mà homeless, những người bệnh hoạn ở ngoài, đem về cho các sơ săn sóc nuôi nấng. Thì cái đó về phần thể chất, nhưng mà còn về phần tinh thần thì sao? Những người bị ngược đãi, những người đang bị hà khắc, chúng ta thấy những cái chuyện đó, những người này đang làm hại người kia, người chồng đang đánh đập vợ, hay là một người mẹ ghẻ đang hành hạ con chồng, mà chúng ta là những người trong đại gia đình, hay là chúng ta là những người bạn của gia đình, nhìn thấy điều đó mình có làm ngơ được không? Chúng tôi nghĩ rằng nếu mình không thấy thì không sao, còn nếu mình thấy đó thì phần nào đó mà mình im lặng mình cũng đồng lõa đó chị Thu Nga.
Đúng rồi, có một cái câu rằng là không biết mà nói là bất nhân, biết mà không nói đó là bất nghĩa. Thành ra nếu mà chúng ta thấy mà chúng ta không nói đó là người bất nghĩa. Tuy nhiên nếu mà nhìn thấy ông bà hàng xóm mà đánh con cái hoặc là đánh nhau hoặc có bạo hành, mà khi mà chúng ta nói thì Mỹ nó hay nói cái câu là none of your business, thì không biết là có bị trouble gì hay không. Nhưng mà nếu mà chúng ta thấy là có một cái sự hành hạ con nít và chúng ta thì không thể nào mà chúng ta im được. Chị Thủy cũng nhớ và quý vị cũng nhớ là có một cái nhà mà ở trong hàng xóm, nhưng mà có những cái vụ mà hành hạ con nít, hành nhốt đứa con và bà vợ, hay là nhốt nhiều đứa trẻ ở trong một cái căn nhà, nhưng mà hàng xóm thì không biết. Nhưng mà nếu mà chúng ta biết cái đó thì dĩ nhiên là chúng ta phải tố cáo, không thể nào mà để cho họ hành hạ những đứa con nít như vậy nữa. Và chúng ta cũng nghe nhan nhản cái chuyện đó rất là nhiều. Có thể là những cái chuyện đó nó xảy ra ngay ở trong nhà của chúng ta, ngay trong hàng xóm của chúng ta mà chúng ta không biết. Mà biết thì chắc chắn là phải báo cáo, phải không chị Thủy? Nhưng mà người Việt Nam của mình á lại không có báo cáo đâu. Tại vì giống như người ta có cái câu là cháy nhà hàng xóm thì bình chân như vậy. Ngay cái việc mà họ bị cướp đi nữa, họ cũng không có hợp tác với lại cảnh sát. Thì chúng ta lại đưa cái vấn đề này qua một cái chuyện khác. Tuy nhiên hôm nay chúng ta nói về cái việc mà bạo hành, bắt nạt những đứa trẻ. Dạ vâng, vâng.
Nói hay không nói.
Dạ vâng, nói hay không nói, vâng, đúng vậy.
Tiếng Việt mình cũng có cái câu là chuyện nhà ai nhà nấy dạng. Tức là cái lo chuyện mình thôi, không có để ý đến chuyện của người khác. Người Việt Nam bị một cái tính này nữa, chị Thương Nga, là cái tính cả nể. Và chính cái sự cả nể này đó, nó cũng đi là im lặng, nó tương đương với thái độ đồng lõa. Chúng ta thấy từng rất nhiều những cái chuyện, bây giờ chị cứ quan sát một cái đám nhậu, chị sẽ nhìn thấy cái điều này, chị Thương Nga.
Vâng.
Là có một người đã uống rượu rất nhiều say xỉn rồi, mà chung quanh vẫn cứ ép uống rượu vô thêm vô.
Yeah.
Mà không biết đến cái hậu quả sau đó của người đó. Hoặc là người đó bị bệnh hoạn không thể nào uống được, hoặc là người đó sau đó say xỉn lái xe sẽ bị đụng xe gây chết người, hư hại cả tương lai. Biết bao nhiêu những cái điều đó xảy ra, nhưng mà người cứ bảo ồ chuyện của người khác mà. Mình thành ra chính những cái thái độ như vậy đó đó, để cho thấy nó nói lên rất nhiều về cái xã hội ngày nay đó chị Thu Nga. Mà như vậy mình có muốn, nếu mình ở trong những cái trường hợp, hay người thân mình ở trong những cái trường hợp như vậy đó, vì áp lực như vậy mà lên tiếng nói đó, thì người chung xoanh sẽ chê cười, sẽ bảo trời ơi, thì hay là nhất là các bà vợ đó chị, mà can thiệp vào thì sẽ bị mọi người chê cười, trời ơi đây là bà sư tử Hà Đông, hay là ông chồng sẽ nói trời ơi là người sợ vợ, sẽ nói khích bác người chồng là ô người này sợ vợ đó, thành ra như thế, và đâm tính những cái tình trạng bully tập thể đó về tinh thần một cái cách mà nó kín đáo nó khéo léo như vậy đấy chị, xảy ra trong xã hội Việt Nam mình từ xưa và cho tới bây giờ tiếp tục ở bên này vẫn có những cái tình trạng như vậy, những cái chuyện mà các ông cứ ngồi với nhau mà đem những cái vấn đề, đem cái chuyện nói chuyện ra về phụ nữ mà một cách mà coi thường hay là có vẻ như là nói xấu hay chỉ trích hay là này hay kia, đối với mọi người là cái chuyện cười vui, các bà nhiều khi cũng cười nữa, nhưng mà nếu suy nghĩ lại thì thấy đó là những cái sự mà tiếp tay cho cái thái độ không có của xã hội ngày nay đó chị Thu Nga. Không biết chị có bao giờ nhận xét thấy cái điều đó không?
Đúng rồi chị, tiếng Mỹ nó có cái chữ là peer pressure, tức là giống như thử là mình ép buộc người ta để mà uống rượu, rồi nếu mà người ta không uống rượu thì nói rằng ô nó sợ vợ nó không uống rượu, rồi xong cái khi mà nó đã xảy ra tai nạn rồi đó thì mới thấy rằng cái lỗi của mình, không biết là có ân hận hay không, nhưng mà có cái tật là đàn ông ưa ép nhau là uống rượu như vậy lắm, nói là nam vô tửu thì như kỳ vô phong, là cứ nói khích bác như vậy thì người kia dầu không có biết uống đi nữa cũng uống đến cái độ say mềm, và khi mà ra đường đó thì có thể là bị cảnh sát bắt, đó là nhẹ, còn mà nếu mà không á thì là bị tai nạn xe cộ, thì cái chuyện đó là chúng ta thấy rằng chúng ta nên có những cái tánh xấu đó thì chúng ta cũng nên từ bỏ. Và cũng như là cái việc mà con nít mà nó bị bullying, không phải là nó chỉ có một đứa mà bắt nạt nó, mà có khi là cả nguyên cả một đám. Khi mà thấy cái đứa bé cái yếu đuối đó không chống cự được thì cái bản tính, cái thú tính của những cái đứa trẻ nó nổi lên. Con nít đó thì hay là người lớn gì người ta cũng hay nói rằng cái gì đó có cái tình thân là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Thế nhưng mà có những cái việc mà nó pressure, peer pressure đó thì thấy người ta làm, thì nếu mà mình không làm đó thì sợ người khác chê cười. Chúng ta cũng thấy rằng trong những cái clip mà video từ ở bên Việt Nam và ở đây cũng thấy như vậy nữa. Thì khi mà có một cái em bé học sinh mà bị đánh đó, không phải đánh một người mà bị đánh hội đồng, cái gọi là bề hội đồng đó, thì chúng ta thấy rằng đó là một cái gọi là copycat hả chị? Thì bất thấy người ta làm cái gì thì mình bắt chước cái nấy. Đó là cái điều mà không có nên xảy ra.
Nhân trong cái tuần vừa rồi chúng tôi có dịp nói chuyện về cái đề tài này với một vài người bạn đó. Thì chị Thanh Nga biết không, khi mà chúng tôi nhớ đến tất cả những cái vị nào từng ở trong quân đội cũng đều biết là khi mà các ông ngồi hay chuyện trò đùa giỡn với nhau đó, các ông hay nói, nhất là những ông lính đi hành quân về, lính tráng hành quân về đó, ngồi uống rượu vào đó, thì các ông hay nói cái điều này là chúng ta là lính thật nhưng mà chúng ta còn oai hơn mấy ông tướng, tại vì mình không sợ vợ. Tại vì vợ rất là sợ mình không sợ vợ, mình hay hơn các ông tướng. Thì một người bạn chúng tôi mới nói rằng vì vậy mấy ông tướng mới là tướng, còn mấy anh thì chỉ là lính thôi. Thì đó là một cái điều nói ra thì xin lỗi, xin chân thành cáo lỗi với tất cả những quý vị quân nhân. Nhưng mà đó là cái điều ở trong quân đội vẫn hay đùa giỡn nhau những cái điều như vậy. Nhưng mà tất cả những cái đó nó trở thành những cái peer pressure cho người, nhiều khi chúng ta thấy rất là tội nghiệp cho đàn ông Việt Nam khi ở qua tại cái xứ Mỹ này đấy chị Thu Nga. Nên đi ngược lại với các văn hóa Việt Nam của mình, thành ra làm cho các ông cũng khổ tâm lắm. Nên nỗi nhiều khi các ông nói các ông phải trở thành một cái phong trào đòi quyền sống husband life matters chị Thu Nga.
Bởi vậy cho nên là mấy ông cũng có thể là bị bully, mấy bà cũng có thể bị bully, chứ không phải là con nít không. Nhưng mà người lớn thì không sao, nhưng mà con nít khi mà nó bị bully, nó bị bắt nạt đó, thì chúng ta thấy nó rất là tội nghiệp, là tại vì nó còn yếu đuối lắm, nó không thể chống trả được, nhất là những cái em mà mảnh khảnh rồi nhút nhát như vậy. Thành ra về quay trở lại cái vấn đề là chúng ta có nên nói ra những cái điều mà nó đã xảy ra trong gia đình, giống như em bé đã bị bạo hành, bị bạo hành tình dục hay là bạo hành bất cứ về verbal hay là physical gì, thì dầu là cái người mà gây ra là ai thì chúng ta cũng nên đưa ra, nếu không thì rất là tội nghiệp cho em bé đó chị Thủy.
Vâng, nhưng mà thưa xin cáo lỗi với chị Thu Nga cũng như với quý thính giả là chúng ta hết giờ rồi. Chúng ta hết giờ rồi. Ở đây chúng tôi chỉ muốn xin mời tất cả mọi gia đình hãy dùng cái đề tài này để mà nói chuyện trong gia đình mình, với con em mình, với những người thân bạn bè của mình. Khi mà chúng tôi cứ hay đùa một cái điều đó, ngày xưa cha cứ hay dặn dò là lỡ bây giờ có một có thần thánh hay là tiên bụt hiện ra nói lại cho con một điều ước hay thì con sẽ ước cái gì? Cái mình bảo ủa trời ơi, nếu mà hiện ra vội vàng như vậy thì không biết, mình sẽ không biết mình ước cái gì. Cho nên mình cần phải nghĩ trước xem mình mong ước cái điều gì nhất cho cái cuộc đời mình, và mình không muốn cái điều gì nhất. Khi mình suy nghĩ Nếu mà mình đặt những cái vấn đề này ra trong gia đình để cho các em, thì các em sẽ dễ dàng hành xử, có cái cách mà đối xử với những cái trường hợp xảy ra trong cái cuộc đời của các em. Nhưng mà hơn bao giờ hết, chúng tôi chân thành cảm ơn những vị thính giả đã gọi vào nói lên những cái kinh nghiệm về cái tình thương của cha mẹ, về cái sự hỗ trợ của cha mẹ. Cái hành động con em của chúng ta chắc chắn sống trong cuộc đời sẽ còn gặp những khó khăn thử thách, sẽ còn bị những cái người xấu hà hiếp, bắt nạt và gây cho những cái đau đớn khó khăn. Nhưng mà hơn bao giờ hết, chính cái tình thương và sự hỗ trợ của gia đình, sự quan tâm của cha gia đình sẽ giúp cho các em vượt qua được những cái khó khăn đó. Cái sự thương yêu đây không phải chỉ là bằng cơm áo gạo tiền cho các em mái nhà, cho các em sống chiều đãi, cho các em được sống sung sướng bề ngoài, mà sự quan tâm về tinh thần rất là quan trọng, nhất là quan tâm đến những cái lo lắng buồn khổ, những cái thất thường của con em, để mà qua đó nâng đỡ, tìm hiểu, chăm sóc. Với cái tình thương đó, với sự chăm sóc đó, chăm sóc hết cái sức của cha mẹ là đã đủ sức để mà tạo cho con em mình có một sức mạnh đối phó với cuộc đời. Thành ra người ta cứ bảo Thượng Đế không có lo được, sanh ra con người mà không lo được hết cho con người, cho nên mới sanh ra những ông bố bà mẹ để mà chăm sóc cho con em, không phải chỉ là vật chất mà cả tinh thần nữa, hả chị Thu Nga? Vâng, rất là cảm ơn quý thính giả đã gọi vào đóng góp. Cảm ơn chị Thu Nga. Còn phút chót thì xin dành cho chị để mà đúc kết và chào thính giả thưa chị.
Vâng, ngày hôm nay thì chúng tôi nói về cái việc mà bạo hành của trẻ nhỏ. Thì bắt đầu là chúng tôi nói về cái chuyện mang mask và không mang mask. Nhưng mà cái vấn đề tự tử thì người ta đã báo động rồi. Vì các em tự tử rất nhiều. Trong đó những cái vụ tự tử phần đông là bị bắt nạt và bully đó, và harassment. Thì khi mà có cái bản tin sáng hôm nay thì chúng tôi cũng thấy là cũng cần nên đọc để cho báo động cho quý vị phụ huynh biết rằng khi mà các con em về nhà mà có mét với quý vị cái điều gì thì chúng ta nên lắng nghe và chúng ta hướng dẫn tinh thần để cho các em có thể là yên tâm mà có một cái cuộc sống thật là bình thường. Và rất mong rằng trong nhà của quý vị không có một em bé nào bị bully, bị bắt nạt hết. Và chương trình này thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã góp ý rất là nhiều. Và chương trình 2 tuần tiếp tới là chúng ta sẽ nói về 30 tháng 4, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Vâng, bây giờ là chúng ta đã bắt đầu bước vào gần giữa tháng 4 rồi. Thành ra chúng ta sẽ mở lại cái lịch sử cũ và mời quý thính giả cùng chuẩn bị để mà cùng chia sẻ với tình yêu và gia đình. Cảm ơn chị Thu Nga, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chúng tôi, và cáo lỗi với những quý thính giả trên đường dây mà chúng tôi không còn có thể bắt điện thoại được nữa. Hẹn gặp chị Thu Nga vào tuần sau nghe chị Thu Nga ơi.
Dạ, chúc vâng.
Nắng đẹp ở Dallas và bây giờ trời Houston sáng hơn một chút xíu mà chưa có nắng. Chia cho một chút nắng Dallas đi chị Thu Nga ơi.
Nhất
một sợi nắng
rồi.
Cũng trẻ làm đôi để chia cho Houston.
Vâng, giờ xin chào tạm biệt ạ.